Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chắc chắn hai hình ảnh mối và ánh sáng của bài tin mừng ngày hôm nay, thường chúng ta cũng nhận ra được lời kêu mời của Đức Giêsu. Mối là góp phần cho cuộc đời có thêm hương vị, thêm đậm đà. Đó cũng chính là những chứng tá qua đời sống rất âm thầm mỗi ngày của chúng ta, như men ở trong bột để làm dậy lên cả khối men. Còn ánh sáng phải đặt ở trên đế cũng chính là mẫu gương đời sống, là lời nói, rao giảng, vân vân, để góp phần đem đến ánh sáng của tin mừng, ánh sáng của chân lý đến cho mọi người. Nhưng chúng ta cũng thấy hai hình ảnh này đặt cạnh nhau có vẻ hơi khó hiểu. Muối rất là bình thường, đó là một đời sống có thể là rất là đơn giản, như là chúng ta thấy thường ở trong bếp người ta để muối ở một góc nào đó, chỉ khi nào cần thiết người ta nhúm một nhúm để bỏ vô trong nồi của mình thôi. Còn ngược lại thì ánh sáng đó là cái gì rực rỡ, là huy hoàng, là phải để ở trên cao để soi chiếu cho mọi người, người ta từ rất xa cũng đã nhìn thấy ánh sáng. Làm sao hai thực tại đó lại được gắn liền với nhau? Không, thưa cộng đoàn, điều đó có vẻ là một nghịch lý, nhưng là một nghịch lý của tin mừng. Và như chúng ta biết, bài tin mừng chúng ta nghe hôm nay là đoạn văn đi liền sau bài giảng bát phúc, tám mối phúc thật. Nó vẫn là những cặp tưởng chừng như mâu thuẫn, nhưng Đức Giêsu đã nối kết nó lại. Phúc cho những người nghèo khó vì họ được nước trời. Phúc cho những người hiền lành vì họ được đất làm cơ nghiệp. Phúc cho những người khóc lóc vì họ được ủi an. Phúc cho người khao khát chân lý vì họ sẽ được no đầy. Và hơn thế nữa, phúc cho người chịu bách hại vì công chính, vì nước trời là của họ. Hóa ra nó vẫn là hai cái nhịp đi cạnh với nhau, nó cũng là một thứ chân lý của đức tin. Chính khi con người muốn đạt được một hiệu quả thì người ta phải chấp nhận một cái vế phía bên kia của chân lý. Thánh Phaolô trong bài đọc 2 mà chúng ta vừa nghe, ngài tâm sự với người môn sinh của mình: "Tôi sắp đổ máu làm lễ tế, tôi đã thi đấu trong cuộc đấu cao đẹp, chạy hết chặng đường, giữ vững niềm tin. Và vế thứ hai, giờ đây tôi chỉ đợi vòng hoa dành cho những người công chính." Nhìn lại cuộc đời của Thánh Đa Minh, có thể nói nơi ngài cũng là một sự tổng hợp khéo léo, hòa điệu giữa hai cái yếu tố muối và ánh sáng này. Khẩu hiệu của dòng Đa Minh vẫn gọi là chiêm niệm và hoạt động. Thường trong giáo hội có hai truyền thống, các vị đan sĩ thì gắn bó cả cuộc đời của mình cho lời cầu nguyện mỗi ngày cho dân của Chúa, trong chuyện suy gẫm, đọc sách thiêng liêng, vân vân. Còn dòng loại một dòng tu khác là những dòng tông đồ, là đi ra khỏi căn nhà của mình, đi đến những xóm nghèo, đi đến với những người bị bỏ rơi, đó là đời sống hoạt động. Làm thế nào nối kết hai yếu tố này? Một bên có vẻ như ngồi để nghiền gẫm, còn một bên thì luôn luôn cất bước đăng trình. Nhưng hai yếu tố đó vẫn phải được nối kết với nhau, bởi vì chỉ có những con người có những thời giờ khắc suy tư thật là sâu xa thì lời nói của họ, lời rao giảng của họ mới có những chất liệu. Như chúng tôi cũng từng kinh nghiệm, để có một bài thuyết trình một tiếng đồng hồ mà chính mình ưng ý thì ít ra là phải dành một tháng cho nghiên cứu. Còn nếu muốn hoàn thành một tác phẩm, một cuốn sách thì chắc chắn thời gian nó phải dài hơn nhiều. Và điều thứ hai cũng chính trong đời sống hoạt động, người ta tìm ra được những chất liệu, những sự thật, những dấu chỉ của thời đại, những sự tiếng nói của Thiên Chúa trong hoàn cảnh, để làm cho những bài suy niệm của mình được sống động hơn. Và như thế chúng ta vẫn thấy nó là một cái cặp luôn luôn đi liền với nhau, của người nông dân. Anh bỏ biết bao nhiêu mồ hôi để đi gieo trồng, để rồi mới có ngày thu hoạch được mùa lúa vàng. Đó cũng là hình ảnh Đức Giêsu nói cây lúa có mục nát đi thì mới có thể sinh ngàn bông hạt. Và đó cũng là một cái hình ảnh mà gắn liền với trọn vẹn mầu nhiệm cứu độ của Đức Kitô, đó là mầu nhiệm thập giá để mới đi đến phục sinh. Chúng ta ngày hôm nay mừng kính Thánh Đa Minh, chúng ta cũng nhìn lên mẫu gương cuộc đời của Ngài. Vâng, Ngài cũng là một cuộc đời âm thầm nhiều chục năm và chỉ đi rao giảng vào những năm cuối cùng. Ngài cũng đã có kinh nghiệm biết bao nhiêu năm trên bước đường rao giảng, để rồi chỉ trong 6 năm trước khi Ngài rời trần gian, Ngài mới thành lập một dòng tu. Và đúng thế, cả những hành trình đổ mồ hôi đi đến những hang cùng ngõ hẻm của Ngài, và chắc chắn khi Ngài còn sống, Ngài cũng chẳng nhìn thấy được cái vinh quang của thành công, để rồi sau này giáo hội gọi Ngài là tiến sĩ của hội thánh, là ánh sáng của giáo hội. Chúng ta cũng cầu nguyện trong cuộc sống mỗi ngày của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta vừa là muối cho đời, qua đời sống âm thầm, qua việc cầu nguyện, qua việc chất đầy những cái chất liệu cho cuộc sống tâm linh của chúng ta, cho đời sống nội tâm của chúng ta, để rồi mỗi người chúng ta cũng có thể thực sự trở thành ánh sáng cho trần gian, để mọi người có thể nhìn thấy những việc mà chúng ta làm ngợi khen danh của Chúa Cha đấng ngự trên trời. Xin cho mỗi người chúng ta cũng nhận ra được chúng ta được Chúa kêu gọi, và còn hơn thế như một lời khẳng định: anh em là muối cho đời, anh em là ánh sáng cho trần gian. Chữ là ở đây như là một định nghĩa, chứ không phải chỉ là một mong muốn, một ước vọng để có thể biến đổi và thay đổi mỗi ngày. Nhưng đó cũng là một định nghĩa, một cái xác định của Đức Giêsu kêu gọi mỗi người Kitô hữu trong cuộc sống mỗi ngày. Xin cho chúng ta cũng như gương của vị thánh bổn mạng, thực sự là muối cho đời và ánh sáng cho trần gian.